Một Phật tử mới hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên. A Di Đà Phật, rõ ràng thế. Tên con là Vũ Thị Tiềm, 76 tuổi, hiện ở tại ngõ 84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Con kính bạch thầy một việc như sau. Gia đình con có con trai lớn tuổi Bính Thìn, tức năm 1976, đến nay vẫn chưa có vợ. Đấy, khổ. Nó chưa có vợ thì hỏi thầy làm cái gì? Chưa có vợ thì về bảo nó lấy vợ đi, có gì đâu. Đấy. Về bảo nó là: này, mày sinh năm 76, như vậy tính theo tuổi âm là sang năm mày đã gì? Gần U50 rồi đấy nhá con nhá. Thì mày lo lấy vợ đi. Mẹ năm nay mẹ cũng đã 70. 6 rồi, sang năm 77 mẹ gần 80 rồi. Mẹ muốn thấy gì? Cháu nội cho nên á. Mẹ làm thế nào thì làm đi. Đấy, bảo nó thế. Hỏi thầy, thầy biết hỏi ai cái vụ này. Thôi cứ đọc hết câu hỏi cho Phật tử hoan hỷ. Đến nay cháu vẫn chưa có vợ. Thời gian qua cháu cũng có thời gian tìm hiểu bạn bè, xong vẫn chưa gặp duyên. Có đôi lần tìm hiểu, nhưng sau đó vẫn chưa đi đến kết quả. Con không rõ nguyên nhân gì mà cháu gặp cản trở. Nguyện vọng của gia đình con rất mong muốn, vì cháu là con lớn trong gia đình. Hôm nay con đến chùa thầy, kính bạch thầy, xin thầy được thầy chỉ bảo. Con nguyện được đem công đức tu tập để thực hiện được tâm nguyện này. Ghê chưa? Khéo thế. Con kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Số điện thoại 0985972622. Cái vụ này Phật tử phải thôi ra Tết. Mẹ con gia đình đưa nhau lên chùa du xuân lễ Phật, vào gặp thầy, nếu đủ duyên vào gặp thầy xem, thầy xem có động viên được cháu cái gì không. Rồi một tuần pháp hội Quán Âm đầu năm cũng là pháp hội dành cho cầu an cho toàn thể gia đình các Phật tử cùng bách gia chăm họ. Và pháp hội Quán Âm thì thường là gì? Kết hợp với cầu tình duyên, cầu công danh sự nghiệp, cầu đôi vợ chồng cưới nhau mãi không sinh con, cầu sinh con trai, sinh con gái, tức là cầu tự đó, vân vân. Pháp hội, những pháp hội trước rất nhiều người cầu được, ước thấy. Thế cứ gia đình cứ cho trước là đi lễ Phật mấy ngày xuân, động viên con nó xem nó có chút căn lành nào không. Nó có đi lễ Phật, có gặp các thầy động viên khuyến khích cháu là vài câu, về nó mới hăm hăm hở hở, nó mới gì? Nó mới một lòng một dạ, nó muốn quyết muốn lấy vợ trong năm năm tới, năm Giáp Thìn, đúng không? Năm Giáp Thìn này chứ, đấy. Thế là 49 rồi đấy, tuổi ta là 49 đấy. Giáp Thìn tháng năm đấy là 49 đấy. Già nửa cuộc đời rồi đấy. Thì thôi, phận làm cha làm mẹ mà, các cụ các Phật tử ai chẳng mong mình có tuổi rồi, con mình lớn rồi thì mong cho nó có đôi có lứa, yên bề gia thất, để mình không may có về với Phật hay về với tổ tiên bất cứ lúc nào cũng cũng cảm thấy là gì, mình làm tròn cái bổn phận của mình rồi, lo được cho con cho cái rồi, vân vân. Làm cha làm mẹ nó thế đấy. Cái tâm lý cha mẹ thì nào cũng mong cho con cái mình lớn lên thì yên bề gia thất, để cha mẹ yên tâm, mà cũng mong là có gì cháu nội cháu ngoại, con bồng cháu bé, gia đình an vui đầm ấm hạnh phúc. Đặc biệt những ngày lễ ngày Tết, nhìn thấy con cháu ở đông vui, nó sướng, sướng cái mắt, vui cái tai. Các cháu nó réo rắt, nó nô, nó đùa nhau trước mặt mình, nghe nó vui chứ. Tuổi già mà, các cụ ngày xưa bảo là tuổi già thì vui với con với cháu. Mình là Phật tử, ngoài việc vui với con với cháu, thì còn có thêm vui với Phật, với Pháp, với Tăng. Tức là tụng kinh, niệm Phật, tu hành nữa. Nhưng mà gia đình vẫn là cái gốc các quý vị. Cho nên cái ước mơ của Phật tử đấy thì thôi cũng gửi lời thì nói gửi, gói thì mở. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh gia trì cho Phật tử Vũ Thị Hiền 76 tuổi này, ở Ngọc Khánh, Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội này. Cầu cho con trai ra Tết kết được duyên thì mong rằng chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho. Nếu gia đình mà nhất tâm thì con cái nó cũng hướng Phật nhất tâm, đoạn ác tu thiện, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả để làm các việc thiện. Thì cầu nguyện Tam Bảo Thủy Từ Tác Đại Chứng Minh, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng tác đại chứng minh cho lời cầu nguyện của người mẹ già 76 tuổi sang năm mới được vạn sự như ý. Cầu gì cũng gì cũng được, đặc biệt là cầu được đứa con dâu. Ấy, ở trong hội trường nào mà Phật tử nào mà cũng có đứa con gái mà 35, 40 rồi, 40, 45, gần 50 chưa có gì thì đem đến đây thì Tết cũng lên, biết đâu hai người gặp nhau. Đấy. Rồi thầy chứng minh, rồi thầy cho một câu động viên nữa, về có khi là tháng sau lại gì? Lại lên xe hoa đi về nhà chồng thì hạnh phúc biết bao. Ở đây có ai có con gái khoảng 40 tuổi trở lên chưa có chồng mà muốn đi lấy chồng thì giơ tay xem nào. Giơ tay cao lên xem nào. Bên này có, vẫy vẫy xem nào. Ơi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi bên này cũng có khá nhiều. Cụ Vũ thì Tiềm yên tâm nhé. Trong hội trường này hiện nay thầy qua cái thông tin sơ bộ đã có khoảng ít nhất phải 20-30 cánh tay dơ lên là có con gái trên 40 tuổi chưa lấy chồng. Hai bên cùng cầu nguyện biết đâu lại gặp nhau. Đấy. Nhưng mà thôi thầy phải xem á. Anh này xem đã mặt mũi ra sao. Có khôi ngô tuấn tú không? Có bình thường không? Có chịu khó làm ăn không? Đấy, lại có công ăn việc làm nữa không? Hay là suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi chơi bời thì con gái người ta, xin lỗi các vị, người ta có bỏ ế đến 80 người ta cũng không gả đâu. Đúng thật mà. Đúng không? Thế gả vào người ta khổ à? Thế không đi lấy chồng người ta còn sướng, lấy chồng vào thêm cái cục nợ vào thân lấy làm gì? Đấy. Cho nên muốn con trai mình có vợ thì cũng phải khuyên nó gì? Nó phải tu chí làm ăn, ngoan hiền hiếu thảo. Cho dù không biết tán gái nhưng mà vẫn phải gì? Phải biết ngoan hiền hiếu thảo và chịu khó làm ăn. Không khéo mồm, không biết tán gái, ở nhiều anh nhẹ khổ. Vừa qua có một pháp hội tháng 7 á, có một cái Phật tử đưa con lên. Đẹp trai. 46 tuổi, rất là đẹp trai, có công ăn việc làm, lương tháng gần 20 triệu, gia đình cũng có nhà ở Hà Nội. Thế mà bảo lấy vợ thế nào nó cũng cười thôi, cười trừ thôi. Thế là hôm lên ngồi, hôm nay thầy cũng rơi rối. Thế là thầy hỏi, mẹ nó cứ bảo thầy lễ cho, thế hỏi thế thì trước yêu cô nào chưa? Cứ cười trừ, thì hỏi thật thế, yêu cô nào chưa? Cứ cười trừ, thì nói xem nào. Lắc đầu. Thế thì bảo thế, hôm nay 46 tuổi mà chưa yêu ai à? Thế mẹ bảo, nó sợ tán gái thầy ạ. Nó sợ tán gái, tức là nó không biết tán gái, nó sợ nó không biết tán gái. Thế thì thầy hỏi, thế không biết tán gái thì sao bà không làm mối cho nó? Bảo con cũng làm mối 2-3 lần rồi nhưng mà đưa hôm nào mà đưa đến thậm chí là con gái đến nhà, nó trốn vào phòng nó, vào trong phòng nó ở, nó không ra nó ngồi với bạn đấy, thì thầy bảo đấy, làm sao mà nó lấy vợ được chứ? Lên đây con bảo mãi nó mới lên đấy. Thầy hỏi đi làm cái gì? Bà làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng gần 20 triệu một tháng, ổn định nhà cửa đàng hoàng, có phải là nghèo đâu mà bà không lấy được vợ. Khổ mỗi cái là gì? Không biết tán gái. Thế thầy bảo thôi nhá, thế bây giờ về nó thôi, nếu mà không biết tán thì thôi về bảo mẹ lần sau ưng cô nào thì con và mẹ gì và nhiệt làm một cái duyên gì đó, hoặc đến nhà thăm bạn đấy, hoặc là tổ chức một cái bữa đi ăn cơm ở ngoài, hoặc đi uống cà phê, hoặc đi ăn cơm ở ngoài ngoài nhà hàng ấy, cho cả hai bên đỡ gì, đỡ ngại. Con gái thì người ta cho dù ế sưng ế xỉa người ta vẫn có giá chứ, đúng không? Trêu trêu nó thế. Thế là bắt đầu nó cứ cười. Thầy bảo nhá, lần sau á mà mẹ bảo bố trí á, đi ăn cơm hay đi uống nước ở đâu để gặp bạn gái để nhìn mặt đấy thì không được trốn, hoặc là bạn gái đến nhà mình không được trốn như lần trước nữa. Thằng nó cứ cười. Thầy bảo là, thầy mới bảo thêm, thế có nghe lời thầy nói không, có thương bố mẹ không? Thế cười nó gật đầu, và con có. Thế con muốn lấy vợ để cho bố mẹ khỏi lo không? Và con có. Thế thì tới đây bố mẹ mà có cái đám nào đó mà làm mối được thì nhớ đừng có trốn đây nhá. Nó cười nó gật đầu. Thế là cách đây gần một tháng, ngày 20 tháng 10 vừa qua, trước đó khoảng độ nửa tháng, mẹ đi lên có cái lễ, lên lễ Phật nhờ thầy xem ngày cho con trai nhà con cưới cái vợ. Ôi giời ơi. Đấy, về làm đúng như lời thầy nói. Thế là gì? Mẹ nó cũng một cái bà Phật tử ở cái phố bên cạnh, cũng thỉnh thoảng hay đi, không biết thì hay đi chùa nhà mình thì ít, đi cái chùa nhà nội cơ, hay đi chùa gặp nhau. Mới biết là nhà kia có cô con gái là 44 tuổi, ít hơn cậu này 2 tuổi. Thế là hai bên đều là muốn cho con trai thì lấy vợ, con gái thì có chồng. Mà đứa cái cô con gái kia thì cũng là cho một cái công ty nước ngoài. Hai cô cậu đều công ăn việc làm, đều học hành, có bằng cấp đầy đủ cả. Thế là bố mẹ làm một cái cuộc là đi ăn cơm chay với nhau. Đi ăn cơm chay với nhau cả nhà. Thế là đến đó coi như đến là giả vờ như là đến đó mới gặp nhau, nhưng thực tế hai bên thì bố mẹ đã xếp hết rồi. Hai đứa nó không biết cái gì cả. Thế là giả vờ đi ăn cơm chay với nhau đến, thế là đến gặp nhau ở quán chay đó. Thế là bắt đầu là gặp nhau, bảo là bạn cùng tu ở chùa đó. Gặp nhau cho nên thì ghép đôi với nhau, ghép bàn với nhau để cùng ăn một bàn. Thế là ăn cơm với nhau, cô cậu ăn cơm với nhau có tiếng hơn tiếng đồng hồ thôi. Thế là thỉnh thoảng nhìn trộm nhau về, thế là dính thôi. Cái gì đâu. Tất nhiên cái mưu đấy là mưu của sư phụ đấy. Mưu của sư phụ bảo cho nó là khổ thân. Ông cả bố cả mẹ đều già trên 60 cả rồi, cũng muốn cho con cái của mình yên bề gia thất, để các cụ cũng yên tâm để đi chùa, để tụng kinh, để niệm Phật. Đấy, đây là cái niềm mong ước chính đáng của các cụ, các Phật tử đấy mà. Trong cuộc sống thầy nói với các Phật tử, đấy không có gì là xa vời, hay không có gì là vi phạm mà pháp luật, đây là vi phạm đạo đức gì cả. Đấy là niềm hạnh phúc của gì? Của các Phật tử tại gia chúng ta. Còn các thầy, những người xuất gia thì hạnh phúc là phải tu tập, phải làm sao được đoạn ác tu thiện, phải làm sao được đoạn tất cả những gì tham sân si dục vọng để được giác ngộ và được giải thoát, đó đối với người xuất gia. Còn các Phật tử tại gia là gì? Cứ gia đình được yên ấm hạnh phúc, mọi việc được tốt đẹp, để chúng ta yên tâm, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta tu hành, chúng ta hộ pháp, vân vân. Đấy là gì? Là chúng ta đã và đang làm tròn cái trách nhiệm của bổn phận của một Phật tử tại gia rồi vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con là Trần Thị Thơm, con làm ăn buôn bán nên thời gian rất eo hẹp. Vào dịp Tết sắp đến, hàng ngày con muốn tụng kinh A Di Đà có được không ạ? Vì con thấy ở chùa hay tụng kinh A Di Đà để cầu siêu, kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, kinh A Di Đà không phải là chỉ để tụng để cầu siêu, hay là không phải là kinh Địa Tạng cũng chỉ để tụng để cầu siêu, không phải là kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn chỉ dành để tụng để cầu an, vân vân. Kinh điển của Đức Phật không có kinh nào Phật thuyết để dành chuyên cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào Phật thuyết để dành chuyên cho cầu siêu cả, các quý vị. Đấy là lời nói rất thật, rất chuẩn chỉ ở trong Phật Pháp. Lời nói này không phải là tự thầy nói ra, mà trên 2.500 năm trước Đức Phật đã xác định như vậy. Và sau này các thầy, các tổ cũng nghe giảng như thế. Ngày xưa thầy còn mới xuất gia đi học, được các hòa thượng, các bậc tôn túc, đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hạ Tuệ, là hiệu trưởng của chúng tôi ngày đó, tổ cũng dạy như vậy. Trong kinh của Đức Phật, không có kinh nào chỉ để dành riêng cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào chỉ để dành riêng cho cầu siêu cả. Kinh của Đức Phật chỉ với mục đích duy nhất, đó là khiến cho chúng ta được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng ta được bỏ vọng nó về chân, khiến cho chúng ta dần dần được khai tâm mở tính, được trí tuệ khai thông và tu tập đúng pháp. Từ đó thì mọi công đức, mọi phúc thiện nó được sinh ra. Cho nên ngày mùng 1 Tết chúng ta tụng kinh Địa Tạng cũng không có ảnh hưởng gì cả, vẫn tốt. Mùng 1 Tết chúng ta cũng tụng kinh A Di Đà hay tụng kinh Lương Hoàng Sám, kinh Từ Bi Thủy Sám, vân vân, đều được. Không phải là ngày Tết chúng ta phải là tụng kinh Dược Sư hay là phải kinh là tụng kinh Phổ Môn, còn ngày thường thì chúng ta tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Thủy Sám, vân vân. Nếu chúng ta hiểu như vậy là cái hiểu thiên kiến, cái hiểu lệch lạc, cái hiểu sai lầm. Vừa qua cách đây mấy tuần thì đi vào thành phố Hồ Chí Minh đi họp, đi công tác, có đến thăm mấy ngôi chùa. Thì có mấy Phật tử đó nói rằng ở chùa chúng con đây trong này không hay tụng kinh Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng ở chùa chúng con chỉ tụng vào dịp rằm tháng 7 thôi. Thế thầy nghe câu đấy thì hiểu ngay rồi. Thế thầy hỏi thế thì các Phật tử tu như thế nào, bảo chúng con ở nhà thì chúng con tụng kinh Địa Tạng của thầy. Nhưng con đến chùa thì chúng con lại tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, tụng các kinh khác theo nhà chùa. Vì nhà chùa duy nhất chỉ có tháng 7 mới tụng kinh Địa Tạng trong vòng một tuần thôi, để cầu siêu thôi. Còn các thầy không cho tụng kinh Địa Tạng ở chùa vào những ngày thường, những ngày tháng thường như thế này. Thế thì mình đã đủ hiểu rồi. Đấy, đi tu mà còn chưa hiểu Phật dạy kinh để làm gì. Lại tự mình phân biệt ra kinh này để cầu siêu, kinh này để cầu an. Và đi dạy các Phật tử kinh đấy chỉ chuyên để cầu siêu, kinh đấy để chuyên để cầu an. Sai lầm lớn của người xuất gia thiếu học, hoặc là học hành không đến nơi đến chốn vậy các quý vị. Khẳng định lại với các quý vị một lần chắc thật nữa, đó là gì? Đức Phật thuyết kinh không có kinh nào chỉ dành để riêng cho cầu an, cũng chẳng có kinh nào dành để riêng cho cầu siêu. Mà tất cả các kinh của Đức Phật mục đích duy nhất, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh mà thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Nói tóm lại là gì? Tất cả các kinh điển của Đức Phật thì dành để phá mê khai ngộ cho chúng ta, dạy cho chúng ta con đường tu tập, tu nhân tích đức hành thiện, tin sâu nhân quả, hành theo chính pháp để được minh tâm kiến tính mà thôi các quý vị. Cho nên chúng ta đọc tụng bộ kinh nào chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta thọ trì bộ kinh nào chúng ta thấy dễ hành theo thì chúng ta cứ thế mà đọc mà tụng, kể cả đó là 30 Tết hay mùng 1 Tết, vân vân và vân vân, chúng ta cứ tu thôi.